Thành ra chỗ này hỏi dò chủ, tôi muốn biết chủ không, nhưng mà mình á, nếu mà thật là chủ rồi á thì sao, thì cái chỗ này á đâu có dính dáng gì tới ông không. Nếu ông muốn biết mây trắng chẳng rơi á thì ông cũng đến đó thì biết à. Cho nên đây sư không có đáp như thế nào, chỉ bảo lão tăng chẳng biết lên ngôi thôi, nó như vậy thôi không, chứ không có chỗ cho ông để dò. Thì ông tăng ông liền thưa, như vậy thì không có chủ khách hay sao? Thì sư bảo lão tăng là chủ nè, còn Sà Lê là khách á, nhưng mà còn mây trắng ở chỗ nào? Đây lão tăng là chủ rõ ràng rồi, còn ông là khách á, giờ còn mây trắng ở chỗ nào nữa? Lo hỏi đâu đâu không, phải không? Tức là ngay đối diện rõ ràng rồi, vậy mà cứ lo tìm hỏi chỗ nào nữa? Lão tăng là chủ nè, rồi ông là khách, thì vậy đối diện rõ ràng rồi thì còn hỏi chỗ nào nữa? Cho nên cứ lo hỏi đâu đâu không mà quên mất ngay hiện tiền. Nè ông tăng khác hỏi, khi mà rất khéo như vụng thì thế nào? Sư đáp là tiêu mất tài lương đóng. Rất khéo mà là cũng như vụng thì sao? Giờ nói khéo không được mà nói vụng cũng không được, không? Rất khéo và là như vụng. Đây câu hỏi là cũng là có ý, không? Vậy thì câu hỏi giống như là không có khéo dụng, không có kẹt là khéo dụng gì hết ha. Nói khéo nhưng mà nó là như dụng. Thì sư đáp là tiêu mất cái tài lương đóng. Tài lương đóng tức là cái tài mà gọi là gánh vác quốc gia, gánh vác đại sự đó. Tức là sao? Nghĩa là khi như vậy thì sao? Thì hết chỗ cho ông bám tựa, không có chỗ để mà sở đắc gì hết. Tiêu mất cái tài lương đóng rồi. Nghĩa là ông còn thấy, nghĩa là có cái chỗ được á thì tất nhiên là còn có khéo có vụng rồi. Còn đây rất khéo như vụng rồi, thì không chỗ để mà cho ông có thể bám được. Sư dạy chúng, một chữ Phật á ta chẳng thích nghe, chữ Phật á cũng chẳng thích nghe. Tại sao vậy? Phật có lỗi gì mà ngài không thích nghe? Thì ông tăng hỏi với hòa thượng, có vì người hay không? Một chữ Phật mà ngài cũng không thích nghe nữa thì vậy ngài lấy cái gì mà vì người? Cho nên hòa thượng, có vì người hay không? Sư đáp, vì người. Tăng thưa, thế nào là vì người? Sư đáp, chẳng biết quyền chỉ, luống nhọc niệm tịnh, đó là dẫn trong tính tâm minh. Thì ông tăng thưa, đã là quyền, nhưng mà còn làm thế nào là chỉ? Sư đáp là ta chẳng nắm gốc. Ông tăng thưa, cái ấy là quyền, còn thế nào là chỉ? Sư đáp, đáp ông, đó là chỉ. Thế là thấy ngài đáp rất là thẳng tắc. Một chữ Phật cũng chẳng thích nghe. Tại sao một chữ Phật mà ngài không thích nghe? Cho nên đây là mình mới thấy cái đặc biệt của các ngài trong nhà thiền, không? Nghĩa là muốn chỉ thẳng vào cho mình thấy cái chỗ sống thật thôi, chứ không có chết ở trên cái chữ nghĩa. Một chữ Phật, nhưng mà mình nói Phật là ở cái chữ đó hay sao? Phải cái gì là Phật? Chứ còn Phật là cái chữ đó hay sao? Cho nên ngài nói một chữ Phật ngài không thích nghe. Đó là muốn nhắc mình phải thấy cái gì là Phật, chứ không phải nghe nói Phật đó mình cứ nghe nói Phật là cái mình hiểu được cái chữ Phật đó coi như là xong rồi. Thì đó cũng là trên chữ nghĩa thôi. Phật đâu phải ở trên cái chữ đó, mà cái gì là Phật chứ, phải không? Là cho nên ông tăng hỏi với vậy thì hòa thượng vì người hay không? Thì sư đáp vì người. Thì ông tăng hỏi thế nào là vì người? Sư bảo là chẳng biết quyền chỉ, luống nhọc niệm tịnh. Quyền chỉ tức là cái ý chỉ mà sâu xa đó, nghĩa là nó vượt ngoài cái văn tự đó. Vậy thì nghĩa là không biết được cái quyền chỉ đó thì cũng nhọc nhằn mà niệm tịnh thôi. Tức là sao? Nghĩa là nếu mình mà không đạt được cái ý gọi là cái ý sống ngoài lời đó thì là mình cũng là nhọc công đè ép vậy thôi. Nói gì nói cũng là nhọc công đè ép vậy thôi. Mình niệm tịnh tất nhiên là bây giờ động đây, giờ cứ lo niệm tịnh để mà giữ cho nó tịnh, thấy không? Nhưng mà hết niệm thì sao? Thì nó động trở lại. Niệm tịnh đó là giúp cái giữ đè vậy thôi, hết niệm nó động trở lại thôi. Còn cốt mình phải đạt được cái ý ngoài lời đó, sống được trong đó, thì nó vốn là tịnh rồi, còn gì phải niệm nữa. Cho nên niệm đó là chỉ là đè vậy thôi. Nhưng mà đây ông Tăng cũng còn hỏi thêm cái nữa, cái đó cũng là quyền à, nhưng mà thế nào là chỉ? Nói cái đó cũng là quyền thôi, còn thế nào là chỉ cái đó? Sư bảo là ta chẳng nắm gốc. Tức là sao? Ta không có nắm gốc. Cho nên đó là những cái lối nói mà gọi là khéo léo của các vị thiền sư. Ông hỏi thế nào là chỉ, thì ngài đáp là ta không có nắm gốc, tức là cái gốc đó ở nơi ông, giống gì á, ta đâu có nắm, thì gốc ở đâu ông chỉ soi lại thôi, thì đó là chỉ. Nhưng mà ông Tăng nói cái đó cũng là quyền nữa, còn thế nào là chỉ, tức là nói ra thì cũng là còn cái ngôn ngữ, cho nên cũng là quyền thôi, thế nào là chỉ. Chưa đáp ông đó là chỉ, đáp ông đó là chỉ, ngay đó là chỉ, không gì khác hết, ngay chỗ hỏi đáp qua lại rõ ràng đó, thì cái ý sâu ra trong đó rồi, đó là chỉ trong đó, ông cứ lo hỏi tới hồi lưu bài, vậy thì cái gì đó, vậy thì ngay đây đó là cái chỉ ở đâu, ngay đây là chỉ ở đâu, phải là cái mà đang lắng nghe đây không, đó, cái đó mới là chỉ đó, cho nên mình học là phải học cái sống đó đó, chứ không phải học được cái chết. Nghe nói là quyền chỉ rồi mình nói là quyền chỉ, tức là cái chỗ ý chỉ sâu xa thế này thế kia đâu, cũng là chữ nghĩa thôi, hiểu không? Mình phải học cái sống là cái đang hiện tiền đó. Cho nên đây thì ngài đáp rõ, đáp ông đó là chỉ rồi, ngay đó. Sư dạy chúng, mỗi người đều tự có thiền, mỗi người đều tự có đạo. Chợt có người hỏi làm thế nào là thiền là đạo, làm sao đáp họ? Ông Tăng bèn hỏi, đã là mỗi người đều có thiền đạo thì từ trước đến nay á nói năng vì cái gì? Sư đáp, vì ông tinh thần tản mát. Thì ông Tăng thưa, chưa biết thế nào vì người, sư bèn lui về chẳng nói. Ngài dạy chúng là dạy cái này cũng đặc biệt, mỗi người á đều tự có thiền có đạo rồi, nhưng mà bây giờ đây chợt có người hỏi làm thế nào là thiền là đạo thì giờ làm sao đáp họ? Nghĩa là mọi người đã tự có sẵn thiền đạo rồi, nhưng mà bây giờ họ còn hỏi nữa thế nào là thiền là đạo thì làm sao đáp họ đây? Tức là thiền đạo là ở ngay sẵn nơi người rồi, phải không? Chứ nó không có trong sách vở, không có trong chữ nghĩa. Vậy thì có người hỏi làm thế nào là thiền là đạo, làm sao đáp họ? Nên phải thấy được cái đó. Vậy thì cái người mà hỏi thiền đạo đó thì đó là cái gì, phải không? Cho nên Tăng phải hỏi, đã là mọi người đều có thiền đạo, vậy thì từ trước đến nay đó nói năng là vì cái gì? Họ đã có sẵn rồi, thì vậy là nói vì cái gì mà nói? Chứ đáp là vì ông tinh thần tản mát thôi, phải không? Nghe là mọi người có sẵn rồi, có sẵn mà không biết, phải không? Cho nên tinh thần tản mát thôi, vậy là đó là nói là để đánh thức ông trở về thôi, chứ không phải là có cái gì khác để nói, phải không? Thì ông Tăng thưa, vậy chưa biết thế nào là vì người, thì sư bèn lui về vậy thôi, không nói gì hết. Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ đánh thức mọi người, nghĩa là mình phải soi về chính mình tự gọi là tự biết, tự nghĩa là thầm nhận đó là xong. Đó là cái chỗ thiền đạo sẵn có nơi mình rồi. Còn có nói ra cái gì đó thì cũng là cái phương tiện để mà phá chấp, để mà đánh thức mình trở về vậy thôi. Cho nên vì ông tinh thần tản mát, cho nên mới có nói. Còn nếu ông mà tinh thần không tăng mát thì sao? Thì khỏi nói, không có nói gì. Thành ra nói là chỉ đánh thức vậy thôi, chứ không phải là có gì khác để nói. Cho nên cái chỗ đó, chính là chỗ đó là mới là cái chỗ gọi là tột vì người đó. Nghĩa là sư bèn lui về không nói. Đó, chỗ tột là vậy thôi. Còn có nói ra đó là phương tiện. Sư dạy chúng, chẳng được luống qua niệm Phật niệm Pháp. Ông Tăng bèn hỏi, thế nào là học nhân tự niệm chính mình? Sư bảo, người niệm đó là ai? Thì ông Tăng thưa là không bè bạn. Sư đừng quát to con lừa này. Thì mình thấy nhiều cái thiền sư đó nói giống như thô, phải không? Ngài dạy rõ ràng thì không có được luống qua niệm Phật niệm Pháp. Tức là sao? Tức là đừng có uổng công mà niệm Phật niệm Pháp. Thì vậy là mình sao tu? Niệm Phật niệm Pháp đó, ngài nói là coi đừng có uổng công. Thì vậy tức là sao? Ngầm muốn nhắc mình cái gì, muốn chỉ cái gì, muốn nói cái gì. Bởi vì thường thì mình nghĩa là niệm Phật niệm Pháp á, nhưng mà niệm Phật niệm Pháp gì? Niệm Phật niệm Pháp là trong chữ nghĩa thôi, Phật Pháp ở đâu đâu à, không? Cho nên còn có chỗ Phật Pháp để mình niệm đó thì cũng thuộc về cái bên ngoài, không? Phật Pháp bên ngoài, đây là muốn cho mình sống trở về ngay cái chính mình đó, thì mới là Phật Pháp sống, phải không? Cho nên ông Tăng cũng thấy được ý đó, Cho nên hỏi còn thế nào là học nhân tự niệm chính mình? Ngài cũng thấy được, ông Tăng thấy được ý của Ngài. Học nhân tự niệm chính mình đó là sao? Thì sư bảo, vậy thì người niệm đó là ai? Tự niệm chính mình, vậy thì người niệm đó là ai? Thì còn hỏi gì nữa? Đó là tự niệm chính mình rồi, thì còn hỏi gì nữa? Cho nên vậy thì ngay cái người mà người niệm đó là ai thì cũng biết liền à. Thì ông Tăng xưa là không bè bạn.